This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý vị trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình 641-552-5009, 641-552-5009. Chương trình Luật pháp đời sống của Ronnie ở Dallas, 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington và tất cả những thính giả nào đang theo dõi qua Internet ở daisaigon.com, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio để tham gọi số điện thoại 713-664-8002-713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giây lát. Đó là số điện thoại của chương trình Luật pháp và đời sống. Nếu khán giả có thắc mắc, gọi thẳng phòng studio 713-664-8002, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, hay là gọi điện thoại để theo dõi chương trình, đó là 641-552-5009, 641-552-5009, nếu có muốn theo dõi qua điện thoại. Để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đứng dậy đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello, tôi tên Tấn. Chào luật sư Tom. Tôi muốn hỏi là trong trường hợp một người say rượu được một người khác chở, thì khi mà bị cảnh sát quay đèn và người chở mà không có rượu bia, có bị cho tiếp bị
tích kịch không ạ? Dạ, tôi không ạ, tại vì DWI làm sao, lái xe say rượu làm sao, là phải có điều kiện đầu tiên là mình đang lái xe, ngồi sau tay lái, máy xe đang nổ, mình lái xe và mình bị say rượu hay mình có uống rượu quá cái trình độ 0.08 theo hồ đo máu trong người mình. Lý do mà ông hỏi tại sao ông hỏi đó, tại vì nếu mà mình tính ra rất là đơn giản là cái người ngồi bên tay phải của mình là người chỉ là passenger thôi, đâu có lý do gì mà mình bị bắt. Ông có lý do gì nổi con này không ạ?
Không, thì tôi cũng có nghe là có người nói bây giờ có luật mới là nếu như người chở, người khi mà bị bắt mà người bị say rượu, người chở người say rượu thì cũng bị cho ticket ạ.
Dạ, tôi không, thông chưa bao giờ nghe luật đó lần nào hết. Hả? Nếu mà như vậy đó thì có phải là tất cả những xe taxi đều bị ticket hết không? Tại những người ta uống rượu, người ta đi ăn tiệc, người ta say quá, người ta để xe đó, người ta gọi taxi về, thì cảnh sát ngừng lại, những ông lái xe taxi ai cũng bị ticket hết. Hay là những người thân của mình lái xe chở mình về, cái đó là làm việc tốt để mình chặn, không có cho một người lái xe say rượu, uống rượu mà lái xe ngoài đường, thì những người đó đều bị lỗi hết, thì cái đó thì vô lý. Nào, nếu mà người đang lái xe là say rượu xong rồi ngừng lại, rồi người đó chạy qua bên kia ngồi, rồi mình vô chỗ lái xe ngồi để gọi là dàn cảnh nhờ mình đang lái xe, nhưng mà thật ra hồi nãy là người kia lái, thì cái đó là người kia bị bắt là lái xe say rượu đi đốc dài, phải không ạ? Và mình bị bắt là lời khai của mình khai sai với cảnh sát là mình là người lái xe, là report bậy với cảnh sát, thì có thể là cái đó là thì mới là bị có lỗi thôi. Chứ nếu mà mình chở một người say rượu trong xe mình không có trở ngại gì hết. Yeah. Ok.
Dạ, xin cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn ông. 713-664-8002. Đó số điện thoại của phòng studio, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp. Tôi là Tom Hoàng. Dạ, xin mời thính giả nghe kế tiếp. Chào cho xin tên. Hello.
Tôi là Tom Hoàng.
Dạ, trước khi tiếp tục chương trình xin mời bạn nhỏ radio xuống tí xíu nha, 713-664-8002 để chúng ta gọi vô bạn nhỏ radio xuống trước khi lên tiếng. 713-664-8002. Cho Thăm giải nghĩa về DWI thêm một tí nữa. Có những thính giả nghĩ là ok, nếu mà cái trình độ rượu trong máu của tôi dưới 0.08 là chắc chắn tôi không bị bắt về DWI. Dạ không, chắc chắn như vậy. Nếu mà 0.08 trở lên trong tiểu bang Texas, khi họ đo máu mình 0.08 trở lên, hơn 0.08 đó, thì mình người ta dễ buộc tội mình hơn. Nhưng ngược lại dưới 0.08 cũng có thể bị bắt. Làm sao? Một trong vài lý do. Một là public intoxication, là xỉn ở ngoài đường. Hai là có thể mình lái xe đổi lane không signal, hay là không ngừng ở stop sign. Nhưng nếu người cảnh sát quyết định là dù là 0.08 độ trong máu mình dưới 0.08, nhưng mình không đủ khả năng để điều khiển những gì mình đang làm, không đủ khả năng để lái xe, thắng xe hay là giữ xe trong lane, cảnh sát cũng có quyền bắt. Và cái đó để cho tòa và bồi thẩm đoàn quyết định. 713-664-8002. Dạ, thưa mời chính giả đến dây kế tiếp. Dạ, cho xin tên. Hello. Dạ, trước khi tiếp tục, dạ, thưa xin mời vặn radio nhỏ xuống nha. Dạ, thưa mời chính giả đến dây kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, mời anh ạ.
Dạ, xin chào luật sư Tôn. Tôi tên là Thắng.
Mời Thắng.
À, cho tôi hỏi, tôi có cái thẻ xanh tôi bị 10 năm nay mà tôi quên đi đổi, giờ nó hết hạn rồi. Và bây giờ nó cho lại cái work của mình đi làm, bây giờ tôi có thể xin lại thẻ xanh được.
Cái câu hỏi của anh nó dính líu với immigration. Nếu được đó, anh gọi lại, anh hỏi trong một trong những chương trình của những người luật sư khác. À, thí dụ luật sư Michael Cao, hay luật sư Thảo, hay luật sư Thiên Trang, hay luật sư Kevin Phạm. Những người đó có thể trả lời rõ ràng hơn, tại vì Tom không chuyên môn về immigration. Nên nếu được đó, anh gọi lại trong những cái chương trình khác nha, về immigration. Thì luật sư Michael Cao có thể góp ý kiến nhanh hơn về đó cho anh. Cảm ơn. Dạ, tôi mời thính giả nghe kế tiếp, cho xin tên ạ.
À, hello.
Dạ.
Dạ, tôi tên Kim Mỹ Đen. Xin cho hỏi luật sư một cái vấn đề như vậy. Tôi bị một người cảnh sát họ quay đèn. Thì sau khi đứng lại thì họ cho tôi một cái tích. Thì xong rồi. Thì ông Bullitt nó bắt đầu mới quay về trở về xe của ổng. Thì tôi rồ mấy xe tôi đi. Thì tôi vừa đè mấy xe tôi vừa chạy lên chừng 2-3 thước thì ổng rượt theo, ổng bắt tôi phải đứng lại. Và ông mời tôi ra xe, ông còng tay tôi lại. Thì ông tôi mới hỏi rằng lý do gì mà còng tôi. Thì ông mới nói rằng là mày phải chờ tao lên xe thì mày mới được đi, còn tao chưa lên xe là mày không được đi. Thì tôi muốn hỏi rằng cái đó, cái luật của nó có đúng khi có đúng hay không, kìa thường xuyên.
Dạ, cảm ơn ông. Thông chưa bao giờ nghe cái luật nào như vậy hết đó. Chưa bao giờ nghe luật nào như vậy hết. Tại vì nếu như vậy đó, thì mình cứ nói là lý luận ra như vậy đây. Nếu mà một người cảnh sát đứng ở chỗ stop sign, đứng ở chỗ trên freeway, họ cho ticket cho một người xong, họ bước đi, họ cầm cái máy lên để chỉ vô cái xe khác để cho ticket người khác, thì người cảnh sát đã chưa bao giờ bước vô xe. Phải không ạ? Người chưa bao giờ bước vô xe, chưa bao giờ chạy đi, làm sao mà chạy đi? Thì tất cả những người nào mà đang bị ticket phải ngồi đó đợi hết. Thôi chưa bao giờ nghe cái luật đó hết, lần nào hết. Nhưng cái này đó là cũng đôi khi có những người bị. Thì Thôi có một người thân chủ cách đây cũng 8-9 năm rồi, nếu mà anh đang nghe chương trình anh cũng biết, là khi mà mình bị cảnh sát ngừng lại, nhất là nếu mà không qua chung quanh đó, thật ra cái người cảnh sát đó họ muốn cho mình bao nhiêu ticket cũng được, họ muốn ghi ticket gì cũng được, họ muốn ăn hiếp mình làm sao cũng được, tại thật ra không có ai gần đó hết. Đó. Mà bây giờ bởi vậy rất nhiều người yêu cầu là cảnh sát có cái camera ở trong xe để coi làm sao. Đó. Rồi sau khi ổng còng anh rồi, ổng giữ đó một thời gian rồi ổng cho đi hay là ổng mang về bót luôn.
Rồi ông đứng ổng mới giải thích là cho tôi nghe. Ổng nói là nếu mày cãi tao nó bắt tao đem mày đi về tù. Còn nếu mày nghe tao thì tao giải thích cho mày nghe là mày phải chờ tao lên xe. Có thể mày chạy như vậy, mày cố tình mày tung tao rồi mày bỏ mày chạy. Có thể là mày giết tao. Nó giải thích cho tôi là như vậy đấy.
Xong rồi sao? Cho mình đi hả?
Dạ, thì sau khi nó mở còng ra rồi nó cho tôi đi thôi.
Ok, lúc đó xe anh đậu ở trước hay ở sau xe ổng?
Dạ, xe nó đậu ở đằng sau xe tôi. Cái xe nó đậu ở đằng trước là xe tôi.
Ok. Alright. Thông nghĩ đó, cái này đó, không biết luật sư David Vương có đồng ý với Tom không, là cảnh sát cho ticket xong rồi, cái mình lái xe đi mà cảnh sát rượt theo bắt lại, nói là phải để tôi vô xe đi trước rồi mấy ông mới được đi, còng lại xong rồi cảnh cáo rồi cho đi. Tom nghĩ đây là ngày hôm đó là cái ông cảnh sát này khó chịu với mọi người, hay là khó chịu với anh, hay là ổng không biết tính tình làm sao mà ngày hôm đó lại nghĩ là ổng là vua, ổng nói gì anh phải nghe.
Đúng rồi.
Nhưng mà đôi khi anh em chúng tôi làm trong nghề luật, mình vô tòa đó, nhiều khi tòa tưởng họ cũng là vua, họ ra đủ thứ luật lệ hết. Có đúng hay không, cái đó chuyện của người ta, cảnh sát, anh cũng biết rồi và thính giả cũng biết rồi. Đôi khi có rất, rất phần đông, rất nhiều anh em vô nghề đó để giúp, để phục vụ cho cộng đồng. Nhưng cũng có vài anh em vô nghề đó tại vì thích đeo súng và ăn hiếp người ta.
Dạ đúng rồi.
Dạ. Bây giờ nếu mà anh nghĩ cái đó sai, trong cái ticket của anh đó, hên cho anh đó là cái tên người cảnh sát đó.
Dạ.
Mình có thể file complaint được không, luật sư David Vương?
Đúng rồi. Mình có thể cái file complaint. À, mình file complaint là mình file ở dưới cái captain của cái anh đó. Dạ. Là ở dưới cái downtown đường Fannin đó, 1200 Fannin.
Dạ. Mình có thể làm cái cách đó là một cách. Cách thứ nhì, nếu mà anh muốn, anh liên lạc với người City Council trong khu vực của anh. Anh nói tôi muốn có buổi họp với người đại diện. Tại vì người City Council là người nghị viên của khu vực mình đó. Thường thường những người đó người ta có một số người phụ tá chung quanh trong cộng đồng để canh những cái việc làm sai của những người của thành phố. Thì mình xin cái meeting, họ set up một cái buổi phỏng vấn mình. Họ giới thiệu mình.
Yeah.
Thẳng tới một người sergeant hay người captain, phần đông là sergeant hay là lieutenant, tức là cấp cao hơn của ông đó. Có thể ông này cũng đã làm cho nhiều người rồi và cũng có nhiều complaint rồi.
Một cái luật đó là họ cho cảnh sát bắt sai, tại vì họ không có thể nào bắt đúng hết 100% được. Mà nếu mà người cảnh sát bắt sai mà bị phạt đó, thì cái người mà thật tình có lỗi á, cái người tội lỗi, cái người có một cái ý xấu á, họ sẽ thoát khỏi. Cho nên cái luật nó hơi mắc cười lắm. Nhưng mà nhiều khi những cái người đó họ cần đi học lại những cái lớp nó gọi là sensitive issue rồi đó, tức là cách nói chuyện, cách này nọ. Nhưng mà có nhiều người họ không có, như nóng nảy hơi nhiều thôi, luật sư Thông.
Ok. Để Thông kể cho anh cái chuyện này. Thông có người thân chủ, anh cũng giống hệt như anh vậy đó. Nếu mà khán giả nào mới bật chương trình lên thì chuyện của anh này là cảnh sát dừng lại cho ticket xong rồi, sau khi đó ảnh lái xe đi. Có thể anh lái xe đi hơi giận hay không giận, nhưng mà cái đó là quyền của anh. Hay anh gồ máy xe lên, cái đó là chuyện của anh. Nhưng mà cảnh sát được theo bắt còng tay lại, giảng đạo xong rồi mở còng ra cho ảnh đi. Ok. Cái đó anh xui là một, nhưng mà cũng có thể anh hên. Tại vì cái người thân chủ của Tom đó, họ bị còng tay xong, cảnh sát bỏ vô xe.
Yeah.
Sau khi đó, sơ ý đánh ảnh mấy cái.
Yeah.
Xong rồi bắt ảnh là đánh cảnh sát.
Wow.
Thì khi anh tới Tom, nó nói, anh bị buộc tội là đánh cảnh sát. Mà sao tôi thấy mặt anh bị bầm mà ông cảnh sát ổng như thế nào? Ông nói, tôi chỉ có một cái tội thôi. Là cái mặt của tôi đánh vô cái cây baton của ông cảnh sát. Mình nói, ủa sao kỳ vậy? Ông nói, đó, ông kể như vậy. Ông nói, vậy anh nghĩ mình ra bồi thẩm đoàn để họ tin cảnh sát, họ tin anh hơn.
Yeah.
Đó. Thì đôi khi cái công bằng nó không hoàn toàn công bằng nếu mà có những người có ý xấu.
Yeah.
Dạ. Không biết luật sư David Vương có những kinh nghiệm như vậy không?
Dạ đúng rồi.
Đi với cảnh sát.
Dạ đúng rồi. Dạ.
Phần đông anh em tôi không có nói xấu về anh em cảnh sát, tại vì cảnh sát nhiều người vô nghề tại vì lý do rất lý tưởng và tốt đẹp, nhưng đôi khi cũng có những anh em không tốt. Thì nếu anh muốn, anh em file cái complaint như vậy. 713-6648-002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Hello, chào luật sư Tom, luật sư David bên đài, tôi là Tom.
Dạ,
cho tôi hỏi hai câu hỏi liên quan về sổ số lottery được không ạ?
Mời anh. Mời anh.
Tôi muốn hỏi rằng những cái lottery mà nó xảy ra nhiều tiểu bang, chẳng hạn như là Mega hay Powerball đó, khi mà mình mua cái tờ vé số mà mình quên, mình không có lựa cái cash value option mà mình chọn, nếu mà mình thắng được giải jackpot mà người ta trả mình 30 năm đó. Rồi nếu mà nhỡ mà trong vòng 30 năm đó có chuyện gì không hay nó xảy ra mà hệ với mình qua đời đi, thì cái organization mà người ta run cái lottery đó, người ta có obligation, legally obligation, người ta phải trả cho mình the rest, cái balance của cái 30 năm installment mà khi mà mình qua đời thì người ta sẽ trả cho ai, là câu thứ nhất của tôi. Và câu thứ nhì đó là tại vì nó xảy ra ở nhiều tiểu bang, mà nếu bây giờ mình mua ở tiểu bang A, mình bắt buộc mình phải quay trở về tiểu bang A để mình lãnh cái jackpot, hay là mình có thể đi qua một cái tiểu bang B hay C, whatever, mà nó participate trong cái program lottery đó để mình lãnh, để nó có lợi nhất về cái chuyện mà thuế được hay là không. Cảm ơn ạ.
Cảm ơn, câu hỏi rất hay. Nó có dính líu lại hai cái. Một là luật giao kèo, hai đó là luật thuế. Luật sư David Vương muốn trả lời câu nào? Thông sư góp ý kiến câu
em kia. Em trả lời câu số 1 chưa? Lý do là tại vì em có cái kinh nghiệm là em có một người thân chủ trúng số, nhờ em giúp cái người thân chủ này. Thì cái luật mà anh Thơm hỏi David á, nó như vậy. Cái trước nhất á, là trước khi mình lên trên Austin mình nhận cái số tiền đó, thì mình phải mở cái đường dây ra giữa mình và Austin. Austin nó sẽ cho mình một cái package. Ở trong cái package đó mình phải làm ABC, và trong cái package đó mình phải chụp cái hình hay là photograph một cái giấy số trúng của mình, vân vân. Và trước khi mà anh Thơm muốn biết á, cái người ở trên Austin á, họ sẽ giải thích cho anh là cái lợi và cái hại của anh muốn cash advance hay là anh không muốn cash advance, vân vân. Thì cái câu hỏi của anh Thơm đó, nếu mà tôi chọn cash advance á, thì tôi có quyền giữ vậy không? Theo em nghĩ đó, em nhớ em nói với cái người đó đó, họ nói cái chữ cash advance, nhưng mà mình lên trển mình có quyền chọn. Nghĩa là mình chọn cái cash advance ở đây đó là để cho mình biết là mình mua cái cash advance là bao nhiêu tiền thôi. Nhưng mà cái lúc mà mình vô làm giấy tờ đó, it's not too late, là họ sẽ giải thích đó, là cái số tiền này để lại là bao nhiêu tiền trước khi mình chọn cái cash advance đó. Trước khi mình chọn cái cash advance, cái người lottery giải thích cho mình cái option kia là bao nhiêu tiền và bao nhiêu lâu, vân 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 vân, và cái luật như thế nào đó. Cho nên đó, anh đừng có lo là nếu anh trúng rồi anh có cần 30 năm chết hay là không chết, họ sẽ giải thích hết cho anh.
Okay.
Trước khi anh sign mà anh chọn cái đó.
Ok, còn cái phần kia anh hỏi đó là nếu mà giờ mình qua đời thì cái tiền đó có bị mất không? Tại vì nếu mình chọn là 30 năm mà giờ mới 20 năm, ví dụ những 20 năm rồi mình qua đời rồi thì sao? Ok, khi mà mình mua cái lottery á, nó có dính líu một phần đó là luật chính phủ, một phần là luật giao kèo. Luật chính phủ là họ viết ra để bảo vệ cho tất cả mọi người, để cho mình có cái sự tin tưởng để mình mua, không có phải bị lừa gạt.
Yeah.
Đó. Thì nhưng mà nó cũng dựa vô cái luật giao kèo. Giao kèo làm sao? Tôi mua vé, nếu thắng phải trả tôi.
Đúng rồi.
Thì nếu trả cho tôi thì cái luật giao kèo làm sao? Nếu trả cho tôi thì nếu mà tôi qua đời thì sao? Cái tài sản của tôi được hưởng, và tôi để lại cái số tiền đó cho ai cũng được. Gọi là cái estate đó, luật sư David Vương.
Yeah.
Thì bây giờ có phải là trả cho anh đồng ý đi. Bây giờ mỗi một năm trả tôi 1 triệu. Thí dụ anh thắng là 30 triệu, 50 triệu đi. Thì trả cho anh mỗi một năm 1 triệu. Bây giờ xui là cũng như có một vài người xui bị qua đời. Thì còn lại 5 năm nữa thì sao? Mình có một cái option đối với chính phủ là trong cái estate của mình là họ vẫn tiếp tục trả vô giờ cái tiền đó, rồi mình để lại cái di chúc là để lại cho ai. Thì cái tiền đó nó sẽ chuyển qua những người đó. Có cái option thứ nhì, không bao giờ trễ hết đó, là cái nào những cái công ty private đó, luật sư David.
Yeah.
Họ mua lại.
Yeah.
Họ nói bây giờ ông còn 5 triệu, tôi đưa gia đình ông 3 triệu ngay bây giờ luôn.
Yeah.
Để cho tụi tôi, cái tài công ty tụi tôi, để tôi đầu tư vô đây. Tôi kéo dài thêm 5 năm nữa, tôi lấy được 5 triệu, nhưng mà tôi đưa ông trước 3 triệu. Có những công ty private lúc nào họ cũng liên lạc mình, họ mua những cái đó.
Mà nó có một cái nữa, luật sư Thơm và anh Thơm gọi vào đó. Thì ở trong cái chuyện mà người ta giải thích cho em, mà lúc mà em lên trên Austin để đại diện cho một người thân chủ đó, thì cái người đó nói là nếu mà anh sợ anh chết á, thế nếu mà anh sợ anh chết và tài sản của nó mất đi, thì tại vì trong cộng đồng và trong trong cái tiểu bang mình nói là bây giờ tôi đã sáu mấy tuổi rồi, làm sao mà tôi xài hết 1 tỷ được, đó, thì tôi chết thì tôi mất, rồi vậy sao? Thì cái người mà nói chuyện với David á, cái chuyện đó là rất là dễ, mình dựng lên cái công ty, thì trước khi mình lên, mình làm cái option đó, mình dựng lên cái công ty này trúng số chứ không phải mình trúng số. Thì cái công ty này á, mình cứ nó run forever luôn, nếu mình đóng thuế và trả thuế, cái công ty này đứng ra để làm cái chuyện đó thì cũng ok.
Ok, câu hỏi tiếp của anh đó là vậy thì tôi trả thuế làm sao? Tại vì có những người ở New York, những người ở Cali có state income tax. Ok, khi mà một cái lottery như là Powerball, họ có những cái hợp đồng với những tiểu bang.
Đúng rồi.
Thì nếu mà mình lý luận ra như vậy, người ở tiểu bang nào trả thuế cho tiểu bang đó.
Ừ.
Nếu mà người ở New York thắng, thì cái tiền nó chuyển về New York, người đó cuối năm phải trả thuế cho tiểu bang New York.
Yeah.
Ở Cali thì trả cho Cali theo con số của đó, nhưng ngược lại ở Cali đó, thuế đất, thuế khác nó rẻ hơn.
Yeah.
Sales tax rẻ hơn.
Yeah.
Ở Texas, mình trả sales tax 8 chấm mấy, trả property tax gần 3 chấm.
Yeah.
Thì mình không trả income tax.
Yeah.
Thì họ dựa theo cái residence của người đó. Nếu mà một người ở New York thắng thì phải trả thuế cho tiểu bang New York. Người ở Texas thắng không thuế, không được trừ. Chỉ trừ thuế liên bang là federal income tax thôi.
Ừ.
Ok anh Thông?
Dạ. Yeah.
Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thông là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.